Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 8 tháng 9 năm 2024. Theo nhiều nhà quan sát Nga và phương Tây, đà tiến của quân Nga gần Pokrovsk, thành phố chiến lược vùng Donbass, miền đông Ukraine đã chậm hẳn lại trong tuần qua. Đức điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan lần đầu tiên sau 22 năm. Cựu phó tổng thống Mỹ Dick Cheney thuộc Đảng Cộng hòa gọi Donald Trump là mối đe dọa lớn nhất với nền dân chủ và kêu gọi bỏ phiếu cho ứng viên Kamala Harris của Đảng Dân chủ. Thưa quý vị, theo nhiều nhà quan sát Nga và phương Tây, đà tiến của quân Nga tại khu vực gần Pokrovsk, thành phố chiến lược vùng Donbass, miền đông Ukraine đã chậm hẳn lại trong tuần qua. Kết luận nói trên có phần trùng với nhận định của tư lệnh quân đội Ukraine về việc cuộc tấn công tỉnh Kursk của quân Nga đã gây nhiều khó khăn cho các chiến dịch của quân đội Nga tại vùng Donbass của Ukraine.
Báo Pháp Le Monde dẫn lại các thông tin từ trang mạng điều tra độc lập Nga Agentstvo. Ngày hôm qua, theo đó trong một tuần qua, quân Nga chỉ chiếm thêm được có 10 cây số vuông tại khu vực gần Pokrovsk, trong lúc vào tuần lễ trước đó, Nga chiếm được tới 73 cây số vuông, và trong hai tuần lễ, từ ngày 11 cho đến ngày 25 tháng 8, là hơn 58 cây số vuông. Phía Ukraine thậm chí còn có thể phản công ít nhất tại một địa điểm, giành lại làng Nelepovka ở phía bắc khu vực này hôm mùng 5 tháng 9, theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Hoa Kỳ. Trong bài trả lời phỏng vấn đài CNN của Mỹ ngày 5 tháng 9, cuộc phỏng vấn trên truyền hình lần đầu tiên kể từ khi trở thành tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky khẳng định chiến dịch tấn công lớn đầu tiên vào lãnh thổ Nga cho phép một mặt ngăn chặn Moscow sử dụng tỉnh Kursk làm bàn đạp tấn công Ukraine, mặt khác buộc Điện Kremlin phải chuyển bớt binh lực khỏi một số địa bàn khác. Tư lệnh quân đội Ukraine nhấn mạnh là trong 6 ngày qua, kẻ thù đã không tiến thêm được bước nào về hướng Pokrovsk. Điều này cho thấy chiến lược của chúng tôi đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, trong bài trả lời phỏng vấn báo Le Monde đăng tải ngày hôm qua, ông Oleksandr Litvinenko, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo hải ngoại, thì nhấn mạnh đến thành công của chiến dịch Kursk, nhưng dự báo quân đội Nga vẫn còn đủ tiềm lực để tiếp tục cuộc tấn công về hướng thành phố chiến lược này. Dân cư thành phố Pokrovsk với khoảng 60.000 người trước chiến tranh hiện đã được lệnh sơ tán toàn bộ. Theo thông tin hôm qua của Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Hoa Kỳ, thì vị trí tiền tiêu của quân Nga chỉ còn cách thành phố khoảng 8 cây số đường chim bay. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay, thì các lực lượng Nga đã giải phóng thêm được Novodivka, một thị trấn 14.000 dân, cách Pokrovsk khoảng 20 cây số.
Vẫn về châu Âu, Thủ tướng Anh Keir Starmer vào hôm qua công du Dublin. Đây là lần đầu tiên từ 5 năm trở lại đây, một vị Thủ tướng Anh đến thăm nước láng giềng Ireland, thành viên của Liên Âu. Thủ tướng Anh Keir Starmer muốn đánh dấu sự khởi đầu một kỷ nguyên hợp tác và hữu nghị mới, thời hậu Brexit. Sau khi nhậm chức Thủ tướng Anh, ông Keir Starmer đã hứa sưởi ấm quan hệ với Liên hiệp châu Âu. Từ London, thông tin viên đài RFI Sidoni Gauthier cho biết thêm chi tiết.
Le Premier ministre irlandais Simon Harris a accueilli à Dublin le Premier ministre Keir Starmer. C'est la première fois qu'un chef de gouvernement britannique.
Thủ tướng Ireland Simon Harris hôm thứ Bảy đón tiếp đồng nhiệm anh Keir Starmer tại Dublin. Đây là lần đầu tiên một thủ tướng Anh thăm trở lại Ireland kể từ sau khi anh rời Liên hiệp châu Âu. Như đã thông báo về mối quan hệ với Liên Âu, thủ tướng Anh đến Ireland theo đúng ngôn từ của ông để tái khởi động quan hệ của Vương quốc Anh với nước láng giềng gần nhất nằm ở biên giới với Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng Anh Starmer phát biểu, điều này rất quan trọng đối với tôi, đối với chính phủ của tôi. Tôi nghĩ đây là lúc phải làm sáng tỏ rõ ràng mọi chuyện. Tôi rất vui được đến đây và có cơ hội nối lại tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta. Hết lời dẫn. Cả hai vị thủ tướng đã đến xem trận bóng giữa đội tuyển hai nước và để khắc ghi tình hữu nghị được thiết lập trở lại, hai nước sẽ tổ chức thượng đỉnh thường niên đầu tiên vào tháng 3 năm 2025. Thủ tướng Anh Starmer đặc biệt đã hứa xem xét lại đạo luật gây nhiều tranh cãi mà các dân biểu phe bảo thủ đã thông qua và hướng tới chấm dứt các cuộc điều tra về những tội ác liên quan đến thời kỳ rối loạn ở Bắc Ireland. Bắt đầu có hiệu lực từ tháng 5 vừa qua, đạo luật này đã dẫn đến việc Ireland để đơn kháng cáo London ra trước Tòa án Nhân quyền châu Âu.
Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
Tại Pháp, hai ngày sau khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng, cựu ủy viên châu Âu, chính trị gia cánh hữu Michel Barnier phải đối mặt với cuộc biểu tình lớn đầu tiên. Cuộc xuống đường ngày hôm qua diễn ra theo lời kêu gọi của một số đảng phái cánh tả và nghiệp đoàn nhằm phản đối việc Tổng thống Macron làm lơ trước kết quả của bỏ phiếu quốc hội trước kỳ hạn ngày 7 tháng 7 vừa qua.
AFP dẫn lời ban tổ chức cho biết 300.000 người biểu tình trên toàn quốc, riêng tại Paris là 100.000 người, còn Bộ Nội vụ Pháp tối hôm qua đưa ra con số 100.000 người biểu tình tại khoảng 150 địa điểm trên cả nước, trong lúc Sở Cảnh sát Paris thông báo có 26.000 người tham gia tại thủ đô. Theo France Info, thì kêu gọi biểu tình thoạt tiên đã được các tổ chức học sinh trung học tung ra. Đảng Xã hội là đảng duy nhất trong liên minh các đảng trong mặt trận bình dân mới không kêu gọi biểu tình. Những người biểu tình lên án Tổng thống lạm dụng quyền lực, phủ nhận luật chơi dân chủ. Tại cuộc biểu tình ở thành phố Lille, trả lời BFM TV, lãnh đạo Đảng Xanh bà Marine Tondelier đã lên án hành động khiêu khích của Tổng thống khi không lựa chọn bổ nhiệm ứng viên Thủ tướng theo đề xuất của Liên minh các đảng phái cánh tả, mặt trận bình dân mới về đầu trong cuộc bầu cử với 193 ghế. Tân Thủ tướng chịu sức ép từ phía Đảng Cực hữu Tập hợp Dân tộc RN với 142 ghế dân biểu, bao gồm RN và các đồng minh, tức nhóm dân biểu lớn thứ ba trong Hạ viện. Chủ tịch đảng này, ông Jordan Bardella ngày hôm qua, khẳng định là sự tồn tại của tân chính phủ sẽ phụ thuộc vào việc có tiếp thu các vấn đề mà đảng này đưa ra hay không. Chủ tịch đảng Jordan Bardella nhấn mạnh là tân chính phủ sẽ được đặt dưới sự giám sát của phe cực hữu. Theo một thăm dò dư luận của Ifop cho Journal du Dimanche công bố ngày hôm nay, thì 52% người được hỏi tỏ ra hài lòng về việc Tổng thống bổ nhiệm Barnier. Tuy nhiên, trong bối cảnh Hạ viện không có liên minh đảng phái nào có đủ đa số lớn, 74% người được hỏi tin rằng tân chính phủ sẽ sớm bị bất tín nhiệm.
Tại Việt Nam, báo chí cho biết siêu bão Yagi khiến 20 người chết, hơn 200 người bị thương. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đây là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong vòng 30 năm qua. Sau khi đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng vào hôm qua, bão đã càn quét 26 tỉnh thành ở miền Bắc, gây nhiều thiệt hại tài sản vật chất, nhiều tỉnh cho đến hôm nay vẫn bị mất điện. Riêng tại Sapa, trưa hôm nay, theo giờ địa phương, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão đã khiến 6 người chết và 9 người bị thương. Theo một nghiên cứu hồi tháng 7 vừa qua, do biến đổi khí hậu, các cơn bão trong khu vực ngày càng hình thành sát vùng ven biển hơn, trở mạnh hơn, đổ bộ vào đất liền nhanh hơn và càn quét lâu hơn. Liên quan đến Đài Loan, hai tàu chiến Đức dự kiến đi qua eo biển Đài Loan vào giữa tháng 9 này. Đây sẽ là những tàu đầu tiên của Hải quân Đức đi qua eo biển Đài Loan tính từ 22 năm trở lại đây, theo tiết lộ của báo Đức Spiegel vào hôm qua.
Báo Đức Spiegel trích dẫn một số nguồn tin không xác định cho biết Berlin sẽ không thông báo chính thức cho Bắc Kinh về việc tàu chiến của Đức đi qua eo biển Đài Loan, để nhấn mạnh rằng chính quyền Đức coi đây là một chuyến đi bình thường. Bộ Quốc phòng Đức hiện từ chối bình luận. Xin nhắc lại là hãng tin Anh Reuters hồi tháng 8 đã đưa tin là các tàu chiến của Đức đang chờ lệnh từ chính quyền Berlin để đi qua eo biển Đài Loan. Theo chỉ huy nhóm tác chiến hải quân Đức, chuẩn đô đốc Asen Schul, một chuyến đi như vậy thể hiện cam kết của Đức bảo vệ một trật tự dựa trên luật pháp và giải pháp hòa bình cho các xung đột lãnh thổ. Thông tin nói trên khiến Bắc Kinh tức giận. Bắc Kinh vốn dĩ chỉ coi Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc cần được thu hồi, kể cả bằng cách dùng vũ lực, đồng thời khẳng định Trung Quốc có quyền tài phán đối với tuyến đường biển rộng gần 180 km nằm giữa hai bờ. Eo biển Đài Loan là tuyến đường thương mại chính mà khoảng một nửa số tàu container của thế giới đi qua, cả Hoa Kỳ và Đài Loan đều xem đây là tuyến đường biển quốc tế, Mỹ và một số nước khác trong đó có Canada trong những tuần qua cũng đã điều tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan. Hai tàu của Đức hiện đang tham gia các cuộc tập trận trong khu vực với Pháp, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Philippines và Hoa Kỳ, những nước muốn mở rộng sự hiện diện quân sự trong khu vực để đáp trả tham vọng lãnh thổ ngày càng gia tăng của Bắc Kinh.
Về Bắc Triều Tiên, trước thềm kỷ niệm ngày thành lập chính quyền, chế độ Bình Nhưỡng đang tích cực cử phái đoàn ngoại giao sang các nước Đông Nam Á và Đông Âu.
Theo trang tin Nhật Bản NHK ngày hôm nay, phái đoàn Bắc Triều Tiên do một vụ trưởng của Bộ Ngoại giao dẫn đầu vào ngày hôm qua đã đến sân bay Bắc Kinh. Nhiều nguồn tin ngoại giao khác thì cho biết, các đặc sứ của Bình Nhưỡng sẽ tới một số nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, Indonesia và Thái Lan. Một số nguồn tin cũng cho biết thêm là một phái đoàn khác của Bắc Triều Tiên sẽ sớm tới Bulgaria và một số quốc gia Đông Âu khác. Về mặt quân sự, hãng tin Anh Reuters trích dẫn hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA cho biết là lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tăng cường sức mạnh hải quân khi thị sát một công trường xây dựng căn cứ hải quân. Theo lãnh đạo Bắc Triều Tiên, thì việc xây dựng một căn cứ hải quân cho các tàu chiến lớn mới nhất đang trở thành một nhiệm vụ cấp bách. Ngày hôm nay cũng là ngày thứ năm liên tiếp Bình Nhưỡng cho thả bóng bay chứa chất thải sang Hàn Quốc. Ngày hôm qua, quân đội Hàn Quốc ghi nhận 200 bóng bay rác bay sang từ Bắc Triều Tiên. Đây là đợt thả rác bóng từ thứ 17 của Bình Nhưỡng sang Hàn Quốc từ tháng 5 vừa qua. Theo chính quyền Hàn Quốc, thì việc thả bóng đã gây thiệt hại ước tính lên đến hơn 74.000 đô la cho Hàn Quốc.
Tại Mỹ, ứng cử viên Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ bà Kamala Harris vừa có thêm một sự ủng hộ nặng ký từ phe Cộng Hòa. Theo đài CNN, cựu Phó Tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa Dick Cheney vào hôm 6 tháng 9 tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ bởi cựu Tổng thống Donald Trump là mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ trong lịch sử 248 năm qua.
Cựu Phó Tổng thống Đảng Cộng Hòa 83 tuổi tuyên bố không bao giờ có thể tin tưởng để giao phó quyền lực cho ông ta một lần nữa. Ông ta đã cố gắng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử trước bằng dối trá và đã mưu toan dùng bạo lực để tại vị sau khi bị cử tri từ chối, lời lẽ trong nguyên văn. Cho đến nay, nhiều nhân vật tên tuổi trong Đảng Cộng Hòa như cựu Tổng thống George W. Bush hay Thượng nghị sĩ Mitt Romney đã phản đối mạnh mẽ ông Donald Trump nhưng chưa đi đến mức tuyên bố chính thức bỏ phiếu cho ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Theo người phụ trách ban tổ chức chiến dịch tranh cử của bà Harris, thì Phó Tổng thống Harris đã bày tỏ thái độ vô cùng tôn trọng lòng dũng cảm của ông Dick Cheney khi đặt đất nước lên trên đảng phái. Về phần mình, ứng cử viên Donald Trump khẳng định cựu Phó Tổng thống Dick Cheney không phải là một mối đe dọa bởi ông chỉ là một nhân vật cổ lỗ sĩ.
Hôm qua, ứng viên Donald Trump vận động tranh cử tại bang chiến trường Wisconsin, nơi ủng hộ dành cho hai đối thủ đang rất xích sao. Ông Trump dành những lời lẽ dữ dội để đả kích đối thủ. Thông tin viên đài AFP Guillaume Noda tường trình từ Washington.
Donald
Trump biết những gì mà người ủng hộ ông muốn và ưa thích. Họ đến đây để nghe ứng cử viên, nhưng cũng là để thưởng thức một vở diễn đã được chuẩn bị kỹ càng. Như vậy là Donald Trump đóng vai Trump. Ông Trump xuống máy bay, đi thẳng đến phát biểu trước công chúng đang tụ tập trên đường băng. Theo đúng các lời lẽ đã lặp đi lặp lại kể từ khi Kamala Harris thay thế Joe Biden và khởi động lại chiến dịch tranh cử của Đảng Dân Chủ, ông Trump dự báo sẽ là thảm họa nếu để nữ ứng cử viên giành chiến thắng. Ông nói, họ là Tổng thống và Phó Tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Chưa bao giờ có ai gây thiệt hại như những người này. Ông ta là Tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử, còn cô ta sẽ còn tệ hại hơn ông ta. Thâm không bao giờ nói sai. Nếu để cho đồng chí Kamala Harris tiếp tục làm thêm 4 năm nữa, thì các vị sẽ phải sống trong một nước Cộng hòa chuối thực sự, nơi ngự trị của tình trạng vô chính phủ và ách chuyên chế. Và đó thậm chí không phải là cô ta, mà là những người xung quanh cô ta. Họ là những kẻ rác rưởi và họ muốn lật đổ đất nước chúng ta. Đó hoàn toàn là đồ rác rưởi. Lời lẽ trong nguyên văn. Đối với ông Trump, Joe Biden và Kamala Harris là cùng một ruột. Cùng lúc đó, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa hứa hẹn rằng trong cuộc tranh luận thứ ba mùng 10 tháng 9 tới, giữa ông ta và Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ, ông Trump sẽ khiến đối thủ phải chịu chung số phận như đã làm với Joe Biden. Chính cuộc tranh luận thất bại này đã buộc Tổng thống Joe Biden phải rút lui. Giờ đây Donald Trump rõ ràng có ý định để cuộc tranh luận đầu tiên với Kamala Harris sẽ mang tính quyết định trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Vẫn liên quan đến châu Mỹ, căng thẳng quan hệ ngoại giao giữa Caracas và Brasilia bùng phát sau khi lực lượng an ninh Venezuela bao vây tòa đại sứ Argentina từ tối hôm thứ Sáu. Nhiều thành viên ban vận động tranh cử tổng thống của lãnh đạo phe đối lập, bà Maria Corina Machado đã tị nạn trong tòa nhà này, được đặt dưới sự bảo vệ của Brazil. Tuy nhiên, chính phủ tổng thống Nicolas Maduro thông báo chấm dứt sự cho phép này. Từ Caracas, thông tin viên đài RFI Alice Campeño giải thích.
Craignant d'être arrêté, six dirigeants de l'opposition vivent dans la résidence de l'ambassadeur d'Argentine à Caracas depuis mars dernier.
Do lo sợ bị bắt, sáu lãnh đạo của phe đối lập sống trong tòa nhà đại sứ Argentina ở Caracas từ hồi tháng 3 năm nay. Nhưng tối thứ Sáu, mùng 6 tháng 9, sáu nhà đối lập này báo động trên mạng xã hội về việc tòa nhà đang bị nhiều nhân viên lực lượng an ninh trùm đầu bao vây. từ khi phái bộ ngoại giao Argentina bị trục xuất hồi đầu tháng 8 do việc nước này không công nhận thắng lợi bầu cử của ông Maduro, tòa nhà này đã được Brazil giám sát và bảo vệ. Nhưng chính phủ Venezuela đã thu hồi giấy phép này khi khẳng định có bằng chứng về việc sử dụng tòa nhà để lên kế hoạch thực hiện các hành động khủng bố và âm mưu ám sát Tổng thống Venezuela. Brazil đã nhanh chóng phản ứng khẳng định rằng nước này sẽ tiếp tục bảo vệ các lợi ích của Argentina cho đến khi nào một quốc gia khác được chỉ định để thực hiện công việc này. Công ước Vienna quy định quyền bất khả xâm phạm của các cơ quan đại diện ngoại giao nếu như lực lượng an ninh Venezuela xâm nhập vào tòa đại sứ Argentina, đó có lẽ sẽ là một sự vi phạm hiệp ước. Tuy nhiên, một tiền lệ đã xảy ra ở Quito, thủ đô Ecuador hồi tháng 8 năm nay. Cảnh sát Ecuador đã dùng vũ lực ập vào đại sứ quán Mexico.
Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Thế vận hội dành cho người khuyết tật khép lại hôm nay bắt đầu từ 20 giờ 30 phút tối nay, lễ bế mạc diễn ra tại Stade de France với sự tham gia của khoảng 60.000 khán giả, 4.400 vận động viên sẽ diễu hành một lần cuối trước khi ngọn lửa Paralympic được chuyển giao cho Thế vận hội Para ở Los Angeles, nơi sẽ diễn ra Thế vận hội vào 4 năm tiếp theo 2028. Theo AFP, âm nhạc điện tử vốn được coi là âm nhạc thực nghiệm sẽ có một vị trí nổi bật tại lễ bế mạc được trông đợi này. Trả lời báo giới sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Thế vận khẳng định là 12 năm sau Thế vận hội dành cho người khuyết tật do London tổ chức, Thế vận hội Para tại Paris đã trở thành một dấu mốc mới. Về thành tích chung, nước Pháp đứng thứ 8 theo xếp hạng huy chương với 75 huy chương, trong đó có 19 huy chương vàng. Đoàn Trung Quốc là đoàn đứng đầu với 94 huy chương. Đoàn Anh Mỹ xếp thứ 3. Thứ hai lần lượt với 36 và 49 huy chương. Đoàn Ukraine, quốc gia đang trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Nga, gây bất ngờ với xếp hạng thứ 7 toàn đoàn đứng trên đoàn Pháp với tổng cộng 81 huy chương, trong đó có 21 huy chương vàng.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thể thao của Anh Vũ, Paralympic Paris 2024, thành công của thể thao cùng giá trị nhân văn. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của ca khúc More Than I Can Say. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Kính thưa quý vị, những rối ren trên chiến trường Pháp, chiến tranh Ukraine, nguy cơ chạy đua vũ khí nguyên tử, bầu cử Tổng thống Mỹ, kinh tế Trung Quốc là những đề tài đa dạng trên các tuần báo kỳ này.
Hồ sơ của tuần báo L'Express nói về nạn chạy đua vũ khí nguyên tử của Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Iran với ảnh trang bìa là ông Vladimir Putin trong cặp kính có tròng màu lửa.
Tuần báo tả lại cảnh các xe quân sự tiến vào một khu rừng dưới sự giám sát của trực thăng, những chàng phóng nâng thẳng hỏa tiễn đạn đạo Iskander M rồi bắn vào một khu vực không xác định, sau đó là những chiếc MiG-31 trang bị những hỏa tiễn được làm mờ. Đó là một số cuộc tập trận vũ khí nguyên tử chiến thuật trong video của Bộ Quốc phòng Nga công bố cuối tháng 7 để trả đũa tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng gửi quân sang Ukraine. Chiến tranh lạnh kết thúc, châu Âu ngỡ rằng nguy cơ tận thế vì bom nguyên tử đã xa vời, nhưng lời đe dọa của Tổng thống Nga làm chuyển sang một kỷ nguyên mới. Trước đây, chạy đua nguyên tử chỉ giữa Nga và Mỹ, thì nay Trung Quốc gây lo ngại với số lượng đầu đạn cao chưa từng thấy. Bắc Triều Tiên thì đã có vũ khí nguyên tử, Iran sẽ có nếu muốn, và mai này là các nước khác nếu thấy rằng đó là cách duy nhất để sống sót. Lesmet nhắc lại sai lầm lịch sử của Ukraine. Ngày 1 tháng 6 năm 1996, một đoàn xe lửa đưa sang Nga đầu đạn nguyên tử liên lục địa cuối cùng trong số 1.900 đầu đạn chiến lược mà Ukraine sở hữu. Khi Liên Xô sụp đổ, Kiev có kho vũ khí nguyên tử lớn thứ ba thế giới. Việc chuyển giao tất cả cho Nga, theo bản ghi nhớ Budapest cuối năm 1994, được Nhà Trắng hoan nghênh, đổi lại Ukraine được Hoa Kỳ trợ giúp tài chính trong 2 năm. Kiev muốn Washington bảo đảm an ninh, nhưng trong bản ghi nhớ lại không mang tính chất ràng buộc.
Ngày nay, Ukraine vô cùng hối tiếc khi Crimea bị Nga chiếm năm 2014 và cuộc xâm lăng quy mô ngày 24 tháng 2, 2022 đã gây chấn động đến tận phía ông Bill Clinton. Cựu Tổng thống Mỹ cảm thấy trực tiếp liên quan vì đã thuyết phục Ukraine từ bỏ vũ khí nguyên tử, nếu còn thì chắc chắn Moscow không dám gây chiến.
Sai lầm lịch sử này có nhiều nguyên nhân, từ bỏ vũ khí hạt nhân giúp Ukraine vốn vừa ra khỏi Liên Xô hội nhập được trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, đất nước này đang bị khủng hoảng kinh tế, lạm phát lên đến 4.700% hồi năm 1993, nên rất cần viện trợ phương Tây. Về phía Kremlin thì liên tục gây áp lực, và các chính khách Ukraine hồi đó hầu hết thân Nga. Các nhà lãnh đạo Kiev chưa bao giờ nghĩ rằng Nga sẽ trở thành kẻ thù. Năm 1993, chỉ có một nhà nghiên cứu là John Mersheimer cảnh báo vũ khí nguyên tử là phương tiện duy nhất để răn đe của Ukraine đối với Nga. Ba thập niên sau, tình hình thay đổi hẳn và sự đảo lộn chỉ mới bắt đầu. Moscow thường xuyên dùng bóng ma nguyên tử để đe dọa, khiến phương Tây không dám mạnh tay hỗ trợ Kiev, phải mất một năm mới chấp nhận gửi sang xe tăng của Đức và hơn hai năm đối với tiêm kích F-16. Theo New York Times, các chỉ huy quân sự Nga hồi mùa thu 2022 đã bàn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật khi quân Nga bị đuổi chạy khỏi Kharkiv và Kherson.
Đà bành trướng như vũ bão của Trung Quốc cũng rất đáng lo ngại. Bắc Kinh đã có trên 500 đầu đạn hạt nhân, và từ nay đến 2030 sẽ có trên 1.000, tăng gấp 3 lần chỉ trong một thập niên, chưa kể 8 tàu ngầm nguyên tử.
Nguy hiểm nhất là Trung Quốc hoàn toàn thiếu minh bạch trong lĩnh vực này. Washington cho biết sẵn sàng thảo luận mà không có điều kiện tiên quyết nào, nhưng Bắc Kinh từ chối. Lo lắng trước sự đe dọa của Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc cũng có ý định sở hữu vũ khí nguyên tử. Thế nên hôm 18 tháng 7 năm ngoái, Mỹ đã điều USS Kentucky, tàu ngầm nguyên tử đến để trấn an, cũng như 13 chiếc khác thuộc lớp Ohio. Tàu này có 20 hỏa tiễn liên lục địa với nhiều đầu đạn hạt nhân có sức mạnh gấp 20 lần Fatman, tức là quả bom đã thả xuống Nagasaki. Trả lời Let's Quest, Đô đốc Chevandier nhận định chúng ta đang sống dưới lưỡi gươm Damocles với nguy cơ đại chiến thế giới lần thứ ba. Những gì đang diễn ra tại châu Âu có thể tái diễn ở châu Á. Trung Quốc có thể bắt chước Nga tấn công Đài Loan. Về khả năng hủy diệt khi chiến tranh nguyên tử xảy ra, không phải toàn bộ nhân loại đều biến mất, nhưng 100% các trung tâm quân sự, kinh tế, chính trị sẽ bị tiêu hủy. Một ví dụ là Paris có khả năng biến cả một vùng đất lớn bằng nước Pháp tại Nga thành tro bụi.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro cuối tuần đặt câu hỏi, phải chăng trận Donbass còn được quyết định ở sâu trong lãnh thổ Nga để xoay chuyển cục diện, Kiev tìm cách đưa chiến tranh sang đất của kẻ xâm lăng với cuộc tiến công vào cuộc, tận dụng các thôn, đồng thời kêu gọi đồng minh cho phép dùng vũ khí tầm xa trên đất địch.
Lần đầu tiên chịu hội nghị của nhóm Ramstein gồm 50 đồng minh của Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng mưu toan đặt ra các làn tranh đỏ của Nga không có tác dụng. Phương Tây thì đang chăm chú quan sát vụ đột phá ở Kursk mà Moscow vẫn chưa phản ứng mạnh, cứ như là vẫn có thể tiến hành chiến tranh trên đất của một cường quốc nguyên tử. Hiện thời, các đồng minh vẫn còn áp đặt những hạn chế. Ngoại trưởng Lavrov đã dọa dẫm khi Reuters đưa tin Hoa Kỳ định cung cấp cho Kiev các hỏa tiễn hành trình JASS có tầm hoạt động từ 370 tới 1.000 cây số tùy theo phiên bản, có thể thích ứng với các tiêm kích MiG-29 của Ukraine. Các drone vũ trang dù đôi khi có thể hoạt động xa cả ngàn cây số nhưng chậm và mang được ít chất nổ, trong khi Ukraine cần hỏa lực mạnh mẽ và nhanh chóng. Washington nói rằng không cần hỏa tiễn tầm xa vì 90% phi cơ Nga ở những phi trường cách xa Ukraine đến 300 cây số, nhưng các nhà phân tích quân sự phản bác cho biết 225 mục tiêu quân sự nằm trong tầm bắn của ATACMS.
Về phía Kiev, Le Monde cuối tuần cho biết các chiến binh Ukraine coi chiến dịch Kursk là bước ngoặt của cuộc chiến. Trước kẻ thù, Ukraine không có chọn lựa nào khác là dùng loại vũ khí tốt nhất có sẵn, đó là tính chất bất ngờ.
Các quân nhân mà đặc phái viên tờ báo tiếp xúc đều tỏ ra rất phấn khởi, không chỉ việc chiếm một phần đất của Nga mà việc chiến đấu tại đây dễ dàng hơn hẳn so với ở Donbass. Quân Nga chỉ tích cực trong ngày đầu, những ngày sau họ buông súng đầu hàng, kiếp bắt sống gần 600 lính Nga. Các đơn vị thôn tác chiến lần đầu tiên có dịp thử sức, phối hợp hoàn hảo với các toán xung kích, phá hủy được nhiều thiết giáp và xe quân sự của địch. Chân biểu Roman Kostenko từ mặt trận Kursk trở về cho rằng đây là một giai đoạn lịch sử, là chiến dịch quân sự quan trọng nhất kể từ sau chiến thắng ở Kharkiv và Kherson. Kurien Tarnasunan cho biết một điều bất ngờ, dân Nga ở Kursk không muốn di tản vì sợ quân Nga cướp bóc, chứ không phải sợ lính Ukraine. Đã có nhiều vụ xảy ra, nhưng những người đăng lên mạng xã hội có thái độ dè dặt vì sợ bị cho là bôi xấu quân đội Nga, được nhật báo kinh tế RBC trích dẫn, thống đốc Alexei Smirnov ước tính còn 20.000 người sống gần vùng chiến sự, thậm chí ở khu vực chiếm đóng nhưng không muốn ra đi, chủ yếu lo ngại nhà cửa vườn tược trang trại bị trộm cắp.
Trên Le Point, đạo diễn kim triết gia Bernard-Henri Lévy giải thích vì sao ông tin rằng Nga không thể thắng, theo dõi cuộc chiến từ 2.5 qua và đã thực hiện nhiều bộ phim tài liệu trên thực địa. Ông không quá ngạc nhiên khi nghe về chiến dịch táo bạo ở Kursk.
Bởi vì bất chấp những kẻ chủ bại phương Tây nói gì, quân đội Ukraine dũng cảm và biết vì sao họ phải chiến đấu, được chỉ huy bởi các vị tướng mà những chiêu thức bậc thầy sẽ được giảng dạy trong những trường quân sự trong tương lai. Và vì quân Nga là một quân đội tan rã, trang bị kém, những người lính khi có thể thì thà đầu hàng Ukraine thay vì nghe lệnh của những đao phủ đao long sĩ quan chùm họ như những bia thịt. Nga có thể gặm nhấm thêm vài trăm mét đất ở Volkhov và cũng như trước đây ở Bakhmut hay hiện nay ở Sassia, Putin sau một năm chiến đấu và nhiều tháng oanh tạc vẫn chưa giành được thắng lợi nhỏ nhoi, ông ta có thể phóng hú họa những quả bom lượng tàn sát người dân ở Kharkiv, Kiev, đánh vào những trường mẫu giáo. Đó là khủng bố chứ không phải chiến tranh, đó là vũ khí của kẻ hèn nhát, không phải của những người lính đúng nghĩa và không phải nhờ đó mà thắng được một cuộc chiến, theo tác giả.
Nga không thể thắng và ngược lại, Ukraine không thể thua. Cuộc chiến tàn bạo này chỉ có thể kết thúc như mọi cuộc chiến từ thời cổ đại đến nay, bằng thất bại của kẻ đã gây ra là Kremlin. Nhưng khi nào, và còn bao nhiêu người phải chết, bao nhiêu sự tàn phá nữa?
Đó mới là câu hỏi thực sự và câu trả lời trong tay phương Tây, hoặc là tiếp tục trò chơi tai ác, hạn chế việc chuyển giao vũ khí, qua đó người Ukraine kháng cự được nhưng không thể thắng, giới hạn tầm bắn, không cho Ukraine vô hiệu hóa những giàn phóng chuyên gieo rắc cái chết cho Kiev và Kharkiv. Hậu quả không thể tránh khỏi là khuyến khích tàu Trung Quốc đe dọa Philippines và Đài Loan cho phép Kremlin tiếp tục giết người. Cách đây một năm, khi quân Wagner của Evgeny Prigozhin tiến về Moscow, dường như không ai ngăn lại được, phải chăng bộ máy cầm quyền đều đoàn kết phía sau nhà độc tài? Tất cả sẵn sàng chết cho một người mà họ phát hiện rằng chỉ là một kỳ thủ tệ hại, một nhà chiến lược bám chặt với quá khứ và không ai chống lại ông ta khi trở nên điên cuồng trước nút bấm nguyên tử hay không? Hoàng đế đang trần truồng không thể bảo vệ được cuộc. Nga chỉ mạnh nhờ phương Tây yếu đuối, cần chuẩn bị cho một nền hòa bình công chính và muốn vậy nên cho phép Ukraine sử dụng những vũ khí mà họ cần đến theo nguyên tắc tự vệ chính đáng. Kurien Tarnasunan dành hồ sơ cho mặt tối của Telegram, trong khi đó The Economist quan tâm đến kinh tế Trung Quốc đang sa sút, có thể sa vào sai lầm của Liên Xô trước đây vì sự lãnh đạo độc đoán của Tập Cận Bình, vốn đầu tư ồ ạt rút ra khỏi Hoa Lục khi thông tin ngày càng mù mờ, kiểm duyệt thắt chặt, tự do cá nhân bị thu hẹp. Những người có cảm tình với Bắc Kinh biện minh rằng những người ra quyết định quan trọng vẫn có thông tin tốt để điều hành, nhưng không ai thực sự biết Tập Cận Bình được trình lên những dữ liệu nào. Không ai muốn ký vào bản báo cáo nói rằng một trong những chính sách quan trọng của ông Tập đang thất bại.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Theo nhiều nhà quan sát Nga và phương Tây, đà tiến của quân Nga gần Pokrovsk, thành phố chiến lược vùng Donbass, miền đông Ukraine, đã chậm hẳn lại trong tuần qua. Đức điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan lần đầu tiên sau 22 năm. Cựu phó tổng thống Mỹ Dick Cheney thuộc Đảng Cộng hòa gọi Donald Trump là mối đe dọa lớn nhất với nền dân chủ và kêu gọi bỏ phiếu cho ứng viên Kamala Harris của Đảng Dân chủ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy của Thu Hằng qua đề tài chính. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chọn nhà chính trị lão thành làm thủ tướng để dung hòa tả hữu.
Pháp cuối cùng cũng có thủ tướng sau hơn 50 ngày chờ đợi. Trung Quốc điều chỉnh lợi ích ở châu Phi khi thông báo đầu tư hơn 50 tỷ đô la trong vòng 3 năm tới. Bất chấp chỉ trích, Mông Cổ đón Tổng thống Nga để cân bằng chính sách láng giềng. Giáo hoàng Francisco và chuyến tông du đối thoại liền tôn giáo ở Indonesia. Trên đây là một số chủ đề thời sự trong tuần của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. 51 ngày sau cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn, nước Pháp thở phào vì có thủ tướng mới, Michel Barnier, 73 tuổi, nguyên ủy viên châu Âu, phụ trách đàm phán Brexit cho phía Liên hiệp châu Âu năm 2016. Chức vụ thủ tướng như một cách tưởng thưởng đối với chính trị gia đã tham gia chính trường từ hơn 50 năm, kinh qua các vị trí chức vụ như Bộ trưởng Ngoại giao, Nông nghiệp, Dân biểu, Thượng nghị sĩ, ủy viên châu Âu, nhà đàm phán, nhưng chưa bao giờ làm thủ tướng.
Ông Michel Barnier là giải pháp cuối cùng của Tổng thống Macron sau khi đã phải gạt bỏ ba ứng viên tiềm năng chỉ trong 3 ngày đầu tuần, bao gồm Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand và Thierry Baudet, vì nguy cơ chính phủ sẽ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm. Ông Barnier cũng đáp ứng được những tiêu chí chính của Tổng thống, đó là không có tham vọng ra tranh cử Tổng thống. Như vậy sẽ bớt đe dọa cho tham vọng của phe Tổng thống. Ông là người ủng hộ châu Âu, bảo thủ, nên có lẽ không thiên về cánh tả trong phe Tổng thống, cũng không ngả về đảng những người Cộng hòa hoặc đảng tập hợp dân tộc. Trong lễ chuyển giao quyền lực với người tiền nhiệm Gabriel Attal, tân Thủ tướng Michel Barnier hứa tiếp tục đặt trường học làm ưu tiên, cũng như những chủ đề khác như an ninh, di dân, việc làm và sức mua. Thách thức đầu tiên của tân Thủ tướng là thành lập nội các, tiếp theo là đưa ngân sách 2025 ra thông qua ở Quốc hội. Cánh hữu và cử hữu Pháp chúc mừng tân Thủ tướng. Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới NFP tiếp tục bày tỏ phẫn nộ vì họ nhận được nhiều số phiếu nhất trong cuộc bầu cử quốc hội. Tuy nhiên, Lucy Caste, ứng viên được NFP đề cử, đã bị Tổng thống Macron gạt ra vì hai đảng những người Cộng hòa và Tập hợp dân tộc khẳng định sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm. Trả lời phỏng vấn AFP, cựu chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker xúc động sau khi được biết ông Michel Barnier trở thành Thủ tướng Pháp. Ông ca ngợi người bạn cũng từng là đối thủ, có khả năng lắng nghe hơn hẳn những người khác, và ông biết cách nói với người khác để thuyết phục họ. Phải nói rằng, đó là người được chuẩn bị tối ưu cho vai trò thủ tướng, từ ngữ trong nguyên văn. Cựu thủ tướng Luxembourg khẳng định Michel Barnier là một người trung hữu, chứ không phải là người thuần cánh hữu và cứng rắn như một số bình luận. Ông cũng ca ngợi Michel Barnier, xin trích, biết mọi vấn đề, mọi ẩn khuất, biết tất cả các nhân vật quan trọng, những tác nhân quan trọng ở châu Âu. Trước những thách thức đang chờ trong thời gian tới, có lẽ tân Thủ tướng Pháp sẽ cần tới lời khuyên giữ bình tĩnh của cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu.
Cuộc họp thượng đỉnh trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 9 của Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Châu Phi FOCAC là cơ hội để cho Bắc Kinh nối lại quan hệ với châu Phi, phần nào bị sao nhãng trong lúc Trung Quốc đóng cửa chống dịch COVID-19. Để gây ấn tượng với các đối tác, Chủ tịch Tập Cận Bình thông báo Bắc Kinh sẽ đầu tư 50,7 tỷ đô la trong 3 năm tới. Trả lời chương trình Africa Midi của đài RFI ngày mùng 5 tháng 9, nhà Trung Quốc học Jean-Pierre Cabestan tại Viện Asia Centre Paris phân tích chi tiết số tiền này.
Tôi cho rằng Trung Quốc muốn cho thấy là họ vẫn cam kết ở châu Phi, và khoản tiền 50 tỷ đô la nằm ở giữa số tiền 40 tỷ đô la từng được hứa tại diễn đàn ở Dakar năm 2021 và 60 tỷ đô la ở diễn đàn tổ chức tại Trung Quốc cách đây 6 năm. Bây giờ phải nhìn vào một chút vào chi tiết ngân sách này, bởi vì phần lớn số tiền đó, 30 tỷ trên 50 tỷ đô la, được cấp dưới dạng vay. Đó vẫn là cách chủ yếu để cho Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng của mình ở châu Phi, chủ yếu là cấp vốn cho các dự án công trình hạ tầng cơ sở. Phần còn lại, 10 tỷ đô la đầu tư cho các doanh nghiệp Trung Quốc và 10 tỷ hỗ trợ cho phát triển, có phần tăng so với những năm trước, nhưng phải rải cho 3 năm, tương đương với hơn 3 tỷ đô la mỗi năm, tức là vẫn thấp hơn con số mà các nhà viện trợ lớn như Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE, Hoa Kỳ, Pháp hoặc là Đức cung cấp cho các nước phương
Nam.
Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh đến ưu tiên những dự án đầu tư bền vững hơn, xanh hơn, có lợi cho cộng đồng địa phương. Sena Vonkujovi, nhà phân tích chính trị châu Phi Trung Quốc cho Văn phòng Tư vấn về Phát triển Quốc tế Development Reimagined, nhận định với RFI rằng không nên chỉ coi là mỗi Trung Quốc có lợi.
Tôi nghĩ rằng không có bữa ăn nào là miễn phí cả, không có đối tác phát triển nào cam kết với châu lục mà lại không có lợi ích riêng. Dù là Nhật Bản, thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Mỹ, châu Phi hoặc thượng đỉnh gần đây với Hàn Quốc luôn có lợi cho tất cả các bên, và châu Phi cũng có lợi khi cam kết với Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là lợi ích và những ưu tiên của châu Phi phải nằm trong trọng tâm các cuộc thảo luận này, và theo phân tích của chúng tôi về FOCAC so với những thượng đỉnh châu Phi cộng một cùng với một đối tác khác, chúng tôi thấy rằng FOCAC đúng là một trong những thượng đỉnh tham vấn tốt nhất, nơi mà những đề xuất của châu Phi thực sự được lắng nghe, và bản thân FOCAC không được thành lập theo yêu cầu từ Trung Quốc mà theo yêu cầu của các chính phủ châu Phi muốn có lập trường phối hợp hơn đối với Trung Quốc.
Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ nán lại Mông Cổ một ngày mùng 3 tháng 9, nhưng chuyến công du của ông khiến báo chí công luận tốn nhiều giấy mực. Mông Cổ là nước tham gia Công ước Roma thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế CPI. Ông Putin bị tòa án này truy nã vì bị cáo buộc bắt chế Ukraine sang lãnh thổ Nga hoặc khu vực do Nga kiểm soát sau khi xâm nhập của Ukraine. Dù được yêu cầu, bị chỉ trích, Mông Cổ không thực thi lệnh bắt giữ thượng khách. Lý do được người phát ngôn chính phủ Mông Cổ giải thích với trang Politico ngày 3 tháng 9 là chính quyền Ulaanbaatar luôn duy trì chính sách trung lập trong mọi quan hệ ngoại giao. Trả lời RFI, nhà nghiên cứu Antoine Mer chuyên về Mông Cổ và là chủ tịch cơ quan Shandong Gongsei giải thích.
Từ khi qua độ sang nền dân chủ vào thập niên 1990, chính quyền Mông Cổ phát triển một chính sách nhiều mặt, thường được gọi là chính sách láng giềng thứ ba. Vì vậy, ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mông Cổ vẫn là phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Nga, với Trung Quốc. Vì vậy, chuyến thăm Mông Cổ của Tổng thống Nga nằm trong khuôn khổ cách tiếp cận trở ngại này. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng họ sẽ có thể dành thêm không gian hành động và có thể thiết lập các mối quan hệ đối tác đặc quyền với các nước khác, Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản, để cố gắng đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại và có thêm phạm vi hành động trên trường quốc tế.
Trước chuyến công du của Tổng thống Nga, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định là không lo về lệnh bắt giữ, còn Mông Cổ, ngoài những lời chỉ trích ảnh hưởng đến uy tín, cũng không quá lo lắng vì không thực thi nghĩa vụ với tòa CPI, theo giải thích của luật sư Johan Sufi, chuyên về luật hình sự quốc tế.
Về lý thuyết, Mông Cổ có nguy cơ bị trừng phạt từ các quốc gia tham gia quy chế Roma, có nghĩa là toàn bộ các nước thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế CPI. Vấn đề ở chỗ là trong lịch sử của tòa, dù đã có nhiều vụ vi phạm, ví dụ trường hợp Nam Phi và Jordani với Tổng thống Sudan, lúc đó là al-Bashir bị CPI truy nã, nhưng cuối cùng đã không có trừng phạt nào nhắm vào những nước đó. Về thực tiễn thì sẽ không có chuyện gì lớn từ phía các nước thành viên của tòa CPI. Có thể có một vài nước riêng lẻ trừng phạt Mông Cổ về chính trị vì đã trao cơ hội như vậy cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Đông Nam Á, Thái Bình Dương là vòng công du thứ 45 của Giáo hoàng Francisco. Tại Indonesia, chặng dừng chân thứ nhất, Giáo hoàng Francisco đề cao đối thoại giữa các tôn giáo, đặc biệt là đối thoại Hồi giáo, Công giáo. Sự kiện đặc biệt là tuyên bố chung Istilan được Giáo hoàng Francisco và Đại giáo sĩ Usarudi Uma ký ngày 5 tháng 9 tại Jakarta để kêu gọi việc chống lợi dụng tôn giáo, kích động xung đột và kiên quyết bảo vệ môi trường thiên nhiên. Trả lời RFI ngày 4 tháng 9, nhà nghiên cứu François Mabi tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp và trường cao đẳng thực hành, kiêm giám đốc Viện quan sát địa chính trị các tôn giáo tại Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS nhận định.
Le pape s'est rendu dans de très nombreux pays.
Giáo hoàng đã đến rất nhiều nước Hồi giáo trên mọi châu lục, từ Maroc cho đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Iraq hay Albania. Đây là những nước có phần lớn dân cư theo đạo Hồi, chủ yếu theo hệ phái Sunni, nhưng cũng có cả hệ phái Shia. Người đứng đầu tòa thánh đã khởi xướng một cuộc đối thoại đặc biệt với các nhà chức trách chính trị và tôn giáo. Năm 2019, Giáo hoàng Francisco đã ký một văn kiện về tình nhân loại. Do đó, đối với ngài, đối thoại với Hồi giáo là một vấn đề vô cùng quan trọng, với mục tiêu là các tác nhân tôn giáo phải bao dung nhau. Tại sao là Indonesia? Bởi vì đa số dân cư ở quốc gia này theo đạo Hồi. Đây là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới và theo chủ nghĩa ôn hòa. Tuy nhiên vẫn có những căng thẳng tôn giáo ở một số khu vực tại Indonesia, đất nước vốn không đồng nhất về mặt văn hóa và tôn giáo. Điều này giải thích cho mong muốn bằng cách nào đó tăng cường lòng khoan dung giữa Hồi giáo chiếm đại đa số dân cư và cộng đồng thiểu số Công giáo.
L'islam majoritaire et le catholicisme.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về Thế vận hội cho người khuyết tật Paralympic Paris 2024, thành công của thể thao cùng giá trị nhân văn.
Tạp chí Thể thao.
Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic Paris lần thứ 17 đã khép lại 10 ngày thi đấu sôi động của các vận động viên có những hoàn cảnh đặc biệt trên khắp thế giới. Không khí náo nhiệt hào hứng theo dõi sự kiện ở Paris 2024 trong những ngày qua đã cho thấy ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh của người khuyết tật Paralympic Paris là một bước ngoặt lịch sử, tạo được những thay đổi về cách nhìn, mối quan tâm ngày càng lớn của xã hội đối với cộng đồng chiếm tới 1/6 dân số của hành tinh. Paralympic Paris tiếp theo là thành công đặc biệt của Thế vận hội mùa hè vài ngày trước khi khép lại đã được giới quan sát và các nhà tổ chức đánh giá là kỳ Thế vận hội thành công nhất trong lịch sử phong trào Paralympic quốc tế. Về mặt tổ chức, thành tích thi đấu thể thao cũng như truyền thông giúp cho Paris trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn với người hâm mộ thể thao trên thế giới. Số lượng vé bán ra theo ban tổ chức Paralympic Paris đã vượt con số 2,5 triệu vé. Trong số đó có hơn 52% người đến Paris lần đầu tiên để xem Thế vận hội Paralympic và nhiều người trong số họ lần đầu tiên mới được biết đến các môn thể thao Paralympic thi đấu ra sao. Nhưng trên hết sự kiện này mang những giá trị nhân văn được truyền tải qua các cuộc so tài thể thao của các vận động viên khuyết tật. Chuyên gia Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay nhận xét.
Nếu như mà Olympic là thế vận hội của toàn thể nhân loại với 8 cái tỷ người trên cái hành tinh này, với Paralympic, cái thành tích huy chương thì nó chỉ có giá trị tương đối thôi, bởi vì nó thể hiện một cái giá trị mang tính nhân văn dành cho 1/6 nhân loại ở trên thế giới này. Hiện nay theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới đó, có đến 1,3 tỷ người khuyết tật trên thế giới, tức là có đến 16% dân số thế giới. Và cái tính nhân văn nó thể hiện ở cái chuyện làm sao để tạo cái điều kiện hội nhập tích cực trong cái đời sống xã hội cho 1/6 dân số của thế giới được gọi là những người khuyết tật. Chính vì cái ý nghĩa đó, cho nên mặc dù là Paralympic thì có từ năm 1960, nhưng mà đến năm 1988 thì với cái nỗ lực của Liên Hiệp Quốc cùng với lại cái tổ chức thể thao thế giới mà điều hành, tức là trong Ủy ban Olympic Thế giới, rồi Ủy ban Paralympic của Thế giới đó, kết hợp với nhau là từ năm 1988 đến nay, tức là qua 10 kỳ Olympic ấy, thì Paralympic được tổ chức song hành cùng với Olympic. Tức là sau khi mà Olympic kết thúc thì Paralympic được tổ chức ở cùng một cái nơi đăng cai, cùng một thành phố, với những cái điều kiện là tốt nhất về cơ sở vật chất, thi đấu cũng như ăn ở đi lại, rồi đặc biệt tức là chăm sóc y tế và phục vụ chuyên biệt thì nó còn tốt hơn và kỹ càng hơn theo cái đặc thù thể thao dành cho người khuyết tật.
Paralympic Paris kỳ này đã ghi được nhiều con số kỷ lục không liên quan đến thành tích thể thao, nhưng mang ý nghĩa rất tích cực về sự phát triển của phong trào Paralympic.
Thì tại Paris kỳ này đó đã có tới 170 đoàn để tham dự, với một số lượng vận động viên đến 4.463 vận động viên tham gia 22 môn thể thao. Đặc biệt tức là với những cái môn thể thao này đó, thì con số vận động viên nữ đó nó đã lên đạt tới cái kỷ lục, tức là cái bình quyền cho những người khuyết tật. Mà chúng ta biết rằng là kể cả UNESCO cũng khẳng định cái quyền của người khuyết tật được tham gia trong cái giáo dục thể chất và thể thao, rồi Tổ chức Y tế Thế giới, tức là WHO đó, họ hợp tác với cái giới thể thao để thúc đẩy cái đời sống lành mạnh và lợi ích về hoạt động thể chất thường xuyên cho những người khuyết tật.
Ngoài ra, chúng ta cũng không thể phủ nhận các cuộc so tài ở Paralympic Paris trong những ngày qua đã diễn ra rất hấp dẫn trong không khí cổ vũ cuồng nhiệt chưa từng có của người hâm mộ thể thao. Thưa ông, điều này nói lên được điều gì?
Tuy là chúng ta nói như vậy, nhưng mà cái thành tích thể thao và các cái kỷ lục của người khuyết tật ấy, nó cũng cho thấy là đáng khâm phục. Và chính cái điều đó đó thì nó cũng có nhiều cái kỷ lục hay là nhiều cái thành tích nó cũng tiệm cận với cái thành tích của những cái người thường, và nó mang cái tính rất là những cái cuộc tranh tài thi đấu nó cũng hấp dẫn và nó cũng mang lại cái hiệu ứng rất là tích cực. Mà trong cái hiệu ứng đó đó thì cái giới truyền thông đó người ta cũng đã tham gia rất là tích cực để làm cho toàn thế giới đều thấy rằng là những cái người khuyết tật là họ có cái cuộc sống hội nhập rất là tốt. Thì lần đầu tiên tại Paris đó, Paralympic, toàn bộ 22 nội dung thi đấu đó được truyền hình trực tiếp và người hâm mộ trên toàn thế giới họ đều có thể xem được. Thì ở Tokyo thì chỉ có 19 môn thôi, bây giờ 22 môn được truyền và có đến 175 quốc gia có cái bản quyền truyền hình. Thì điều đó cho thấy rằng là cái giới truyền thông họ cũng nỗ lực trong cái chuyện này. Điều này nó giúp cho cái cộng đồng thế giới thấy rõ hơn, đồng cảm hơn và cổ vũ tích cực hơn trong cái nỗ lực cho người khuyết tật qua cái Paralympic. Thì bằng những cái hình ảnh thi đấu rất là sinh động và rất đẹp tại cái kinh đô ánh sáng của Paris năm 2024. Chúng ta thấy rằng là với cái sự tham gia của trên gần 170 đoàn đó, thì trong đó có những cái đoàn mà rất là đông, dân số đông, ví dụ Trung Quốc này, hay là của Anh, của Mỹ, các đoàn chủ nhà Pháp là có đến 239 vận động viên. Và hiện tại những cuộc thi đấu này nó rất là sôi nổi và những cái điều đáng nói là những cái cuộc thi đấu nó mang lại cái không khí rất là sôi động, mà không chỉ dành cho những người khuyết tật mà những cái người bình thường họ theo dõi thì cũng thấy rằng là cái này nó cũng kích thích và nó cũng thú vị lắm. Đối với những cái người mà hâm mộ đó thì người ta cũng thấy những cái môn thể thao của dành cho người khuyết tật nó cũng có mang cái tính chất rất là hấp dẫn. Đặc biệt là những cái môn thể thao đồng đội đó, cái tính cạnh tranh cũng khá là quyết liệt, và trong đó là kỹ thuật rồi chiến thuật rồi tất cả mọi cái nó cũng mang lại những cái tình huống rất là kịch tính. Và dần dần đó thì cái con số mà theo dõi trực tiếp ở trong các cái giải thế giới của Paralympic này cũng như là con số trên truyền hình nó tăng lên rất là nhiều. Thì điều đó cho thấy rằng là Paralympic ngày nó càng có một cái giá trị tích cực.
Như chúng ta đã biết, có rất đông khán giả lần đầu tiên theo dõi các cuộc thi đấu thể thao của người khuyết tật. Bên cạnh việc tổ chức hoạt động Paralympic, chính quyền thành phố Paris còn quan tâm giúp cho mọi người yêu thể thao được tìm hiểu, khám phá và chơi các môn thể thao dành cho người khuyết tật với mục đích phổ cập thể thao Paralympic đến với mọi người. Hoạt động đã thu hút sự quan tâm của nhiều người ngay giữa lúc các cuộc thi đấu thể thao ở Paralympic đang diễn ra. Chi Phương ghi nhận qua phóng sự tại câu lạc bộ đấu kiếm trên xe lăn ở trung tâm thể thao quận 20 Paris.
Nhân Thế vận hội Paralympic 2024, thành phố Paris tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu các môn thể thao dành cho người khuyết tật, trong đó có môn đấu kiếm trên xe lăn.
Thành phố Paris đã đề xuất cho câu lạc bộ của chúng tôi mở các buổi giới thiệu môn đấu kiếm cho người khuyết tật trong kỳ Paralympic 2024. Trước tiên để mọi người tìm hiểu về môn thể thao này, mà theo tôi hiện không được nhiều người biết đến.
Người dân Paris có thể đến thử môn đấu kiếm trên xe lăn miễn phí tại một trung tâm thể thao ở quận 20 trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội.
Chúng tôi thuộc một trung tâm tiếp đón khẩn cấp tại quận 20. Cùng với đồng nghiệp, chúng tôi chịu trách nhiệm về trẻ vị thành niên. Hiện chúng tôi đón nhận một thiếu niên không được đến trường và đang chờ xử lý hồ sơ nhập học. Do vậy, chúng tôi đề xuất cho cậu ấy đến đây. Bởi vì các bạn trẻ thường thích chuyện về các chàng ngự lâm, nên môn thể thao này có thể khiến cho họ thích thú.
Déplacer le tronc, donc pour aller en arrière, pareil, ça va être la retraite. Donc vous pouvez essayer d'aller le plus loin possible en arrière. Allez, essayez d'aller le plus loin possible en arrière, encore.
Enfin, quand j'avais regardé les JO avec l'escrime, ça m'intéressait vraiment.
Trong kỳ Thế vận hội, tôi theo dõi môn đấu kiếm và tôi rất thích môn thể thao này. Khi thử môn đấu kiếm dành cho người khuyết tật, thực sự là có rất nhiều quy tắc phức tạp và môn này đòi hỏi nhiều sức lực nhưng cũng rất thú vị. Nói thật là đấu kiếm trên xe lăn cũng cần dùng nhiều sức lực như đấu kiếm thông thường.
Đấu kiếm trên xe lăn được đưa vào Thế vận hội Paralympic từ năm 1960. Sự kiện thể thao này không chỉ giúp các môn thể thao cho người khuyết tật được biết đến và trở nên phổ biến hơn, mà còn tạo ra tác động với xã hội.
Par exemple, nous au club,
on a une section pour les malvoyants, les déficients visuels. Donc,
tại câu lạc bộ của CFEC, chúng tôi có mở lớp dạy đấu kiếm cho người khiếm thị. Và tôi nghĩ chúng tôi là bên duy nhất mở ra môn này ở Paris. Đây là cách để cho tất cả mọi người có cùng cơ hội tham gia, tập luyện thể thao. Và đó là cách tốt để cho họ có thể được hòa nhập với xã hội, giao tiếp với mọi người.
Chương trình tạp chí thể thao Chủ nhật của RFI Việt ngữ xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ và sau đây là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của ca khúc More Than I Can Say.
Góc Vườn Âm Nhạc.
Mỗi lần nhắc tới nhạc phẩm More Than I Can Say, hầu như mọi người yêu nhạc đều nghĩ tới phiên bản rất thành công vào năm 1980 của danh ca người Anh Leo Sayer, nay định cư tại Úc. Tuy nhiên, giai điệu này đã từng ăn khách từ hai thập niên trước đó qua bản nhạc gốc ghi âm vào năm 1959 của hai tác giả Sonny Curtis và Jerry Allison. Do you mean to make me cry? Am I just another guy? Oh, oh, yeah, yeah. I love you more than I can say. I love you twice as much tomorrow. Oh, I love you more than I can say. I love you more. Năm 1959 là năm đầy đau thương tang tóc đối với làng nhạc rock. Ba nghệ sĩ hàng đầu thời bấy giờ là Ritchie Valens, The Big Bopper và nhất là Buddy Holly đã qua đời vì tai nạn máy bay tại Hoa Kỳ, khiến cho công chúng bàng hoàng, tiếc thương vô vàn. Ca sĩ kim tác giả Don McLean sau này trong nhạc phẩm American Pie từng được Madonna ghi âm lại, gọi ngày này là ngày âm nhạc đã chết, The Day the Music Died. Giới hâm mộ sửng sốt trước sự ra đi quá đột ngột của ba tài năng còn trẻ, còn gia đình và đồng nghiệp của họ lại càng bị choáng váng. Nhất là Buddy Holly đã vinh viễn ra đi quá sớm ở tuổi 22 vào lúc sự nghiệp của anh vừa cất cánh. Đà thành công của nhóm The Crickets, ban nhạc của Buddy Holly cũng đột ngột bị gián đoạn. Trong cái rủi lại có cái may, nhóm The Crickets có cơ hội đi lưu diễn với ban nhạc The Everly Brothers, từng nổi tiếng nhờ nhạc phẩm All I Have to Do is Dream, tiếng Việt là Khi Ta 20.
Single day. Why must my life be filled with sorrow?
Nhóm The Crickets tiếp tục giai đoạn thứ nhì trong sự nghiệp của mình và ban nhạc More Than I Can Say là ca khúc chủ đạo trích từ album đầu tiên của họ, đánh dấu sự thành công của nhóm một năm sau ngày Buddy Holly qua đời. Tựa đề của bản nhạc này được hiểu thân nghĩa yêu người quá đỗi, biết nói sao cho vừa, hay nói cách khác, không có lời nói nào diễn đạt được hết tình yêu cho người. trước khi có bản ghi âm lại của Leo Sayer, giới yêu nhạc trẻ Anh Mỹ đã từng say đắm mê mẩn với bản nhạc gốc của Sonny Curtis và Jerry Allison phát hành trên băng đĩa lần đầu tiên vào năm 1960. Bài hát này sau đó đã được khá nhiều nghệ sĩ ghi âm lại, trong đó có phiên bản của Bobby V, nhưng thành công nhất vẫn là phiên bản của Leo Sayer vào năm 1980, hạng nhì trên thị trường Mỹ, hạng tư châu Âu và hạng nhất thị trường Úc. Theo lời kể của nam danh ca người Anh Leo Sayer, ông đã từng được nghe bài này qua phiên bản cover của Bobby V, chứ không phải là bản nhạc gốc, và lúc bấy giờ ông đang tìm kiếm một bản nhạc ăn khách thời trước để cho đủ số bài ghi âm trên album phòng thu thứ 8 của mình.
Em hơn ngày mai tới, oh, oh, bao ngất ngây dần đầy trong tim. Và người yêu ơi, xin em hãy nhớ, nếu yêu anh, xin em đừng dối. Vì con tim đã trao chọn người, chọn cuộc đời yêu em mãi thôi. Sao ngày quá dài, anh luôn ước mong em trong vòng tay mãi. Wow, wow, ta có nhau cho đời thêm vui, ta có nhau cho đời thêm vui.
Tại Việt Nam, nhạc phẩm More Than I Can Say từ lâu đã là một ca khúc kinh điển do được đưa vào các giáo trình học tiếng Anh qua âm nhạc và được nghe liên tục ở trên mạng trong nhiều thập niên qua. Câu hát mở đầu bản nhạc có thể nói đã in đậm vào tâm trí của nhiều người yêu nhạc. Giai điệu More Than I Can Say tính đến nay đã được ghi âm trong hơn 10 thứ tiếng, kể cả tiếng Nhật, tiếng Hoa hay tiếng Hàn. Còn trong tiếng Việt, bản nhạc này từng được đặt tựa thành Yêu Em Nhiều Hơn Lời Nói, có nhiều nguồn ghi chép là của tác giả Trung Hành và từng được nhiều nghệ sĩ như Lam Trường, Đôn Hồ, Quốc Khanh ghi âm lại. Chắc cũng vì rất đơn giản trong câu chữ, ý tứ nhẹ nhàng từng lời, mà bản nhạc More Than I Can Say dễ thấm vào lòng người, giai điệu thân quen đến nỗi giới hâm mộ thuộc lòng từ những năm 60. Yêu quá đỗi nên lời chưa đủ nói, đến ngày sau tim càng yêu gấp bội, từ lúc đầu cho đến giây phút cuối, trọn một đời vẫn yêu người mãi thôi.
Anh chồng cùng tay mãi, wow, wow.
Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Theo nhiều nhà quan sát Nga và phương Tây, đà tiến của quân Nga gần Pokrovsk, thành phố chiến lược vùng Donbass miền đông Ukraine đã chậm hẳn lại trong tuần qua. Đức điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan lần đầu tiên sau 22 năm. Cựu phó tổng thống Mỹ Dick Cheney thuộc Đảng Cộng hòa gọi Donald Trump là mối đe dọa lớn nhất với nền dân chủ và kêu gọi bỏ phiếu cho ứng viên Kamala Harris của Đảng Dân chủ. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Trung Quốc cần một Việt Nam ổn định lãnh đạo và cân bằng giữa các cường quốc, Thu Hằng đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon của Pháp. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Khazina Chube thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.